thì Ngài nói rằng là khi mà thân thể của tôi đau, nhưng mà cái tâm của tôi nó không hề đau đớn. Và đây là một cái điều mà bạn cần phải thực hành. Chúng ta không thực sự là tránh được cái đau, vì có thân là có khổ, có thân là có đau. Và khi bạn càng ngày càng già thì bạn sẽ phải biết cách là sống với cái đau. Không có cách nào mà chúng ta có thể chạy thoát khỏi cái đau. Chúng ta nếu mà sử dụng dựa vào quá nhiều thuốc thì là nó sẽ làm hỏng cái lá gan của chúng ta, làm hỏng thận của chúng ta, và nó cũng làm hỏng nhiều các cái bộ phận khác. Và nếu mà bạn có khả năng uống thuốc được thì cũng không sao. Nhưng mà cái ở đây mà tôi muốn nói, tức là đối với những cái đau thông thường, những cái đau mà nó không gây ra cái tổn hại quá lớn cho bạn, thì chúng ta sẽ phải biết là quan sát, sẽ phải biết sống với nó, sẽ phải xem là cái tâm của chúng ta nó phản ứng với cái đau đó như thế nào. Có nhiều trường hợp là chúng ta chuyển cử động không phải là do là cái đau nó không chịu đựng được, mà là do cái tâm của chúng ta nó bị chao động quá. Chúng ta chuyển động là do không có thói quen cảm nhận, xúc chạm được vào cái đau. Thì nếu mà bạn cảm thấy đau thì điều đầu tiên là chúng ta đừng có nghĩ về cái đau, và thậm chí là đừng dùng cái từ là đau. Mặc dù là lúc ban đầu là bạn có thể dùng là cái từ đau, nhưng mà tôi nhận thấy là nếu mà bạn sử dụng cái từ đau thì dường như là nó lại gây ra cho chúng ta đau hơn, là bởi vì chúng ta có sự lý giải cái đau. Thì cái đau dường như là một cái gì đó là bạn không thích, và tự động là trong tâm của bạn nó có một cái phản ứng đối với cái đau. Và nếu như mà bạn không sử dụng cái từ đau và cứ để những cái đau nó diễn ra như vậy, thì bạn sẽ thấy có một cái điều nó rất là thú vị, là tâm của chúng ta nó có thể quan sát, nó có thể nhìn trong một cái thời gian nó dài hơn. Và có một số người bạn của tôi, họ rất là sợ về cái đau và lại cũng không muốn dùng thuốc nữa, bởi vì họ nghĩ là như vậy thì nó cũng rất là đau đớn. Và một cách rất là chậm rãi thì họ đã học được cái cách thiền và quan sát được cái đau, và họ đã cảm nhận, xúc chạm được vào cái đau, biết cách sống với nó, biết cách quan sát nó, và nó trở nên rất là thú vị. Và dường như là nó lại là một cái đối tượng mà để họ hòa nhập, nhập định. Cái từ nhập định ở đây thì có lẽ nó hơi to tát, nhưng mà họ hòa nhập được vào với cái đau. Khi nào mà bạn cảm nhận thấy cái đau thì bạn hãy biết cách là sống cùng với nó, thì là nó sẽ không làm hại bạn đâu. Thực tế là như vậy. Và điều đầu tiên là bạn sẽ thấy là bạn sẽ cảm nhận được là đâu là cái giới hạn chịu đựng được của mình. Và khi mà không có thể ngồi được ở cái vị trí đó thì bạn sẽ rất là chậm rãi chuyển động từng mili mét một, và bạn sẽ thấy là cái đau đó nó đang giảm dần. Và toàn bộ cái kinh nghiệm này bạn sẽ được ghi nhận. Và cái điều đó nó cũng diễn ra tương tự trong tâm của bạn. Và khi cái đau nó giảm dần thì cái tâm của chúng ta nó sẽ được thư giãn, và bạn sẽ thấy là ồ, thật là tuyệt vời, và tôi cảm thấy rất là dễ chịu hơn rất nhiều. Và chuyển động một cách nhẹ nhàng, chậm rãi như vậy thì cái cảm giác của chúng ta nó sẽ tốt hơn. Và bạn sẽ lại vẫn tiếp tục chuyển động, và bạn tìm một cái vị trí mà bạn cảm thấy là cái đau đó nó sẽ không còn nữa, và bạn cảm thấy nó rất là vui, nó rất là thư giãn. Và ở một cái vị trí mà bạn sẽ lại tiếp tục cái quá trình hành thiền của mình. Và bạn có thể ngồi 1 giờ, thậm chí là 2 giờ. Thì tại miến điện của chúng tôi thì có nhiều người có thể ngồi 5 giờ, 6 giờ, và nhiều người lại còn ngồi nhiều hơn thế. Cái điều này thì có thể là bạn không tin, nhưng mà thực tế là có những người ta ngồi 24 giờ không ăn không uống. Thế là nhiều người không thể ngồi được 1 giờ, mặc dù là họ muốn muốn gò mình vào cái đó. Và khi mà bạn đặt cho mình một cái giới hạn, thì khi bạn sắp sửa hoặc là bạn đạt tới cái giới hạn đó, thì cơ thể của chúng ta nó phản ứng quá mạnh. Nếu mà bạn biết rằng là tôi sẽ làm được nhiều hơn thế, thì tâm của chúng ta nó sẽ không phản ứng. Và dần dà là chúng ta có thể kéo dài cái giới hạn của chúng ta ra. Thì sau này thì bạn có thể ngồi 3 giờ, thì bạn sẽ thấy là cái thiền của chúng ta nó rất là sâu, rất là sâu, và nó trở nên rất là rõ ràng. Bạn không còn suy nghĩ nữa, và bạn đi sâu và chạm sâu vào cái thực tại. Bạn sẽ thấy là có những cái đối tượng nó rất là vi tế. Và cái điều quan trọng là bạn sẽ phải học cách ngồi lâu hơn. Mà mặt khác là chúng ta cũng phải học cách đứng thiền. Ở đây thì tôi không nhìn thấy mọi người đứng thiền. Tôi thấy mọi người ngồi thiền ở gần phía cửa, rồi là ngồi trên ghế. Thế nhưng mà các bạn cũng nên học cách là thiền đứng. Tôi sợ là mới đầu thì các bạn có thể là bị ngã. Thế nhưng mà các bạn có thể dựa vào cái thành ghế hay là một cái gì đó nó tương tự như vậy, để nó có thể giúp cho các bạn cân bằng hơn. Và khi đã quen rồi thì các bạn có thể đứng thiền. Các bạn đứng càng lâu càng tốt. Sau đó các bạn sẽ đi kinh hành. Và các bạn đi kinh hành cách rất là chánh niệm. Ban đầu thì là chúng ta có một cái ý muốn là đi kinh hành. Khi mà bạn đứng quá lâu thì cơ thể của chúng ta nó sẽ phải đổi tư thế. Và bạn thực sự là muốn chuyển động, có một cái tác ý nó rất là mạnh và bạn không thể ngưng nó được, và bạn không còn muốn đứng nữa. Và bạn cảm thấy có một cái năng lượng, một cái năng lượng là muốn chuyển động. Và đôi khi là bạn cảm thấy là cơ thể của mình nó chuyển động, mặc dù là đôi chân của bạn thì hầu như là nó chưa có chuyển động như một cái cm nào hết. Chúng ta cảm thấy là cơ thể chúng ta nó bị đẩy đi, có một cái gì đó nó đẩy đi. Và bạn cảm thấy cái năng lượng này ở trong tâm của bạn, ở trong thân thể của bạn. Cái khoảnh khắc mà tâm của bạn nghĩ là nó muốn chuyển động, ngay lập tức là có một cái gì đó nó xảy ra trong cơ thể của bạn. Và cái phần cơ thể đó nó sẽ tiếp tục chuyển động, và nó trở nên nó khác biệt, rất là khác biệt. Tất cả các cái hệ thống thần kinh neuron, rồi là cơ bắp của chúng ta, nó đã sẵn sàng để chuyển động. Và chúng ta cảm thấy rất rõ ràng là có một cái năng lượng ở đó. Máu dồn dập và các cái dây thần kinh nó được nhấp nháy liên tục, rồi là các cơ bắp của chúng ta nó trở nên căng hơn. Và khi đó bạn nhận thấy là bạn phải xả nó ra. Và sau một hồi, một vài giây, thì cái mong muốn đó, cái thúc giục đó, cái thúc giục nó chuyển động, nó cứ xoáy đi xoáy lại. Và bạn biết là cái muốn là nó đã tới rồi. Và bạn cảm thấy là nó trở nên là cấp bách. Và đôi lần như vậy thì là bạn sẽ quyết định là đã đến lúc là mình phải chuyển động. Và khi chuyển động như vậy thì bạn sẽ làm một cách rất là chậm rãi và quan sát cái cảm giác của mình, các cái cảm giác, sự căng thẳng, vân vân. Và bạn cảm thấy là có một cái điều gì đó nó đang xảy ra ở trong cái cơ bắp của bạn. Và bạn sẽ cảm nhận, xúc chạm được vào cái cảm giác này. Nó không có hình dạng, và bạn có thể nói là bước đi. Và tất nhiên là cái đó nó cũng chỉ dành cho những người mới hành thiền. Và ở đây thì có lẽ là chúng ta cũng không phải là những người mới hành thiền nữa, và đây là một cái lớp nâng cao rồi. Thế nên là tuy nhiên thì tôi cũng muốn quay lại những cái giai đoạn ban đầu. Thì các bạn có thể nói là chuyển động sang trái, chuyển động sang phải, trái phải, trái phải. Vâng, với những cái từ như vậy, bạn cũng sẽ ghi nhận về cái hình dạng, cái độ dài của cái chân, rồi là khi chúng ta nâng, bước, đạp, Vâng, thì đây nó cũng dành cho những cái người mới bắt đầu. Thì một hồi sau thì chúng ta sẽ không còn ghi nhận những cái như vậy nữa, mà nó chỉ còn có cái cảm giác mà thôi khi chúng ta đang chuyển động. Và cái cảm giác này chính là cái đối tượng trong thiền hành của chúng ta. Và bạn sẽ cảm thấy cơ bắp của mình, cái sự chuyển động của cơ bắp. Và bạn cảm thấy như thế nào ở trong tâm của mình. Và chúng ta cố gắng làm cái điều này một cách rất là chánh niệm. Và bạn sẽ thấy là thậm chí là khi bạn chuyển động thì bạn sẽ suy nghĩ ít hơn. Và dường như là nó có một cái sự phối hợp của toàn bộ thân thể. Và nếu không có cái sự phối hợp của tâm và thân thì chúng ta không thể nào chuyển động được 1 cm. Chẳng hạn như là khi bạn đứng ở đó và bạn quyết định là sẽ chuyển động, thì cái điều gì nó sẽ xảy ra? Bạn sẽ phải xoay chuyển cái trọng lượng cơ thể của mình từ chân này sang chân khác, và những cái bước chân như vậy nó sẽ nâng đỡ cái cơ thể của bạn, nó có cái sự phối hợp giữa hai đôi chân để chuyển động. Thì có vẻ như là rất không đơn giản, đó là một cái tiến trình rất là phức tạp và rất là thú vị. Như vậy là bạn đừng có chuyển động quá nhanh, và chúng ta sẽ quan sát xem là cái gì nó đang xảy ra trong thân thể của chúng ta khi mà chúng ta chỉ bước có một bước thôi, nhưng mà chúng ta làm điều đó với một cái sự thích thú rất là sâu sắc. Vậy thì cái gì nó sẽ xảy ra, các bạn hãy quan sát. Và nếu mà các bạn làm điều đó với một cái sự thích thú thì tâm của chúng ta nó, cái sự thích thú đó nó sẽ làm cho tâm của chúng ta nó tĩnh lặng, nó sẽ hòa nhập. Là bởi vì cái sự hòa nhập này nó tạo ra cái định, và bạn sẽ cảm nhận là có nhiều năng lượng hơn, và đôi khi là bạn sẽ phát sinh hỷ lạc. Và cái hỷ lạc này nó cũng rất cần với cái sự thú vị. Và nếu mà chúng ta không có một cái sự thích thú thì sẽ không có một cái hỷ lạc nào trong đó. Ở đây là cái từ hỷ lạc chúng tôi dịch từ cái từ Pali là piti, là cái sự thích thú hỷ lạc. Hãy tạo ra cái sự thích thú. Thế còn khi vậy các bạn sẽ phải hỏi là cái điều gì nó xảy ra nếu mà tôi sẽ cố gắng chuyển động, và sẽ xem là cái gì nó sẽ xảy ra với toàn bộ tâm thân của các bạn khi các bạn đang chuyển động. Nếu mà các bạn làm chẳng hạn như là các bạn sẽ đi từ đây ra kia, và các bạn đi rất là chậm, và các bạn trở nên rất là hòa nhập vào cái sự chuyển động của các bạn, thì cái sức định nó sẽ trở nên rất là mạnh. Thì có một vài người nói rằng là thiền hành thì không tốt là bởi vì là các bạn không tạo ra được cái sức định. Có thể là cái người đó không cố gắng là đi một cách rất là sâu sắc. Và nếu như mà các bạn tạo ra một cái sự thích thú thì các bạn sẽ phát triển được cái sức định rất là mạnh. Và Đức Phật cũng nói là chúng ta có thể phát triển cái sức định này thông qua cái việc hành thiền, và cái định này nó sẽ trở nên mạnh hơn so với cái định khi bạn ngồi thiền. Ở đây này cũng trích một câu Pali, mà một điều rất quan trọng là cần biết là bởi vì là có toàn bộ tiến trình chuyển động như vậy thì bạn có thể ghi nhận nó. Và cái chánh niệm của chúng ta, cái ghi nhận của chúng ta nó sẽ trở nên mạnh hơn. Và khi bạn thay đổi cái tư thế ngồi, khi bạn nghe, khi bạn nhìn, thì cố gắng là chạm tới toàn bộ cái tiến trình càng nhiều càng tốt, mà không hề có cái suy nghĩ nào trong đó. Và trong cái tiến trình đó thì bạn sẽ thấy là nó có một cái tác ý, nó có một cái quyết định, nó có một cái ước muốn, nó có một cái muốn khởi sinh từ trong tâm, một cái muốn chuyển động, một cái muốn nhìn, một cái muốn nghe, và một cái muốn uống. Và đương nhiên là bạn ngồi thiền và bạn cảm thấy là khát, bạn muốn uống, và cái mong muốn này nó trở nên rất là mạnh. Bạn sẽ cảm nhận được cái mong muốn này đôi khi là bạn nhìn thấy cốc nước và bạn nghĩ rằng ôi thật là tuyệt vời nếu mà có một cốc nước ở đây để uống, và đôi khi là bạn cảm thấy là ngứa ở đâu đó trong cơ thể và là bạn muốn gãi. Và trước khi là bạn gãi như vậy thì bạn hãy quan sát cái ý muốn gãi, và một khi bạn quyết định là chuyển động cái cánh tay của mình trước khi làm điều đó thì bạn sẽ cảm nhận một cách rất là rõ, cảm nhận cái sự chuyển động của năng lượng trong cái cánh tay của bạn, và đôi khi cái điều đó nó cũng xảy ra. Và trong cái hình ảnh trong tâm của chúng ta có thể thấy là cái cánh tay nó đang chuyển động, thế nhưng mà cánh tay thực sự thì lại không chuyển động. Nó dường như là các bạn sẽ có một cái cảm nhận như vậy. Cố gắng ghi nhận tất cả những cái điều này. Khi bạn muốn gãi, bạn sẽ chuyển động cánh tay rất là chậm, bạn gãi và sau đó lại đưa cánh tay về vị trí cũ và tiếp tục hành thiền. Thì cái điều mà tôi giải thích ở đây thì nó cực kỳ đơn giản và nó không quá khó để các bạn có thể thực hiện. Và có cái điều là nhiều khi chúng ta làm cho cái sự việc nó trở nên là quá phức tạp, chứ còn cái việc hành thiền là nó rất là đơn giản, các bạn có thấy không? Các bạn có đồng ý với tôi là nó rất là đơn giản không? Và tôi sẽ dành cho các bạn cơ hội để hỏi. Khi mà chúng ta nói về cái tâm thức và đối tượng thì thực tế đó là Nama Rupa Parichetana Jnana, tức là cái tuệ phân biệt về danh sắc, cái tầng tuệ đầu tiên. Ở đó không có ai, không có tôi, không có hình dáng, nó chỉ là những cái cảm nhận và cái sự ghi nhận của chúng ta. Và các bạn biết rằng là ở đó là nó có cái cảm giác và có cái sự ghi nhận, và cảm giác là tự nhiên, là một cái hiện tượng tự nhiên, và cái sự ghi nhận cũng là một cái hiện tượng tự nhiên. Và đây là một cái tâm thức mà nó sẽ không có ai thực hiện, không có ai làm cả, chúng ta không tạo ra nó xảy ra là bởi vì các cái điều kiện của nhân duyên. Và khi bạn thấy được hai cái điều này một cách rất rõ ràng thì có nghĩa là các bạn đã bước vào cái tầng tuệ đầu tiên. Tôi sẽ cố gắng nói về bốn cái tầng tuệ đầu tiên một cách rất là cẩn thận, rõ ràng, và tôi không muốn bỏ sót được gì hết. Và sau bốn cái tầng tuệ này thì những cái phần còn lại nó sẽ rất là đơn giản, và các bạn có thể sẽ nhận thấy là nó sẽ có 10 cái tầng tuệ, và bốn cái tầng tuệ đầu tiên là quan trọng nhất. Vậy thì sự ghi nhận đối tượng và tâm thức, quan sát chúng với một cái hình thức là hiện tượng tự nhiên, ở đó không có tôi, không có con người, không có đàn ông, không có đàn bà, thì đó là cái tầng tuệ đầu tiên. Cái đoạn sau đây là câu trả lời của Ngài đối với một số câu hỏi. Vậy cái câu trả lời đầu tiên là Đức Phật có nói về thiền hành, và Ngài có nói rằng là khi bạn đi thiền hành thì cái xuất định nó sẽ trở nên mạnh hơn, là bởi vì khi bạn chuyển động như vậy là bạn cần rất là nhiều năng lượng, và chúng ta phải có một cái năng lượng để nó hỗ trợ cho cái việc chuyển động, và chúng ta sẽ xúc chạm quan sát thật vào cái tiến trình. Và khi có một cái gì đó nó được ổn định thì nó sẽ dễ dàng hơn trong cái việc là chúng ta sống cùng với nó, chúng ta hòa nhập cùng với nó, và bạn sẽ cảm thấy là nó thư giãn hơn. Và nếu có một cái gì đó nó đang thay đổi, đang chuyển động, thì thông thường là bạn sẽ phải tập trung nhiều cái tinh tấn, rồi là nhiều cái sức định hơn, và bạn sẽ phát triển được một cái loại định, rồi một cái loại tinh tấn, và phát triển một cái hình thức chánh niệm. Thế còn nếu như là bạn ngồi thì cái điều đó nó rất là đơn giản và dễ rồi. Bạn sẽ tự làm điều này với bản thân mình và sẽ cảm nhận được là tại sao như vậy. Nếu mà bạn có thể tìm được một nơi mà bạn có thể bước được 10 bước như vậy là đủ rồi, thì chúng ta có thể đi kinh hành được. Và 40 bước thì là nó sẽ cần có một cái khoảng thời gian dài. Và nếu mà chúng ta làm được cái điều đó với một cái sự thích thú, một cái sự hình lạc sâu sắc, thì khi chúng ta đi và khi chúng ta ngồi một cách rất là chánh niệm, thì chúng ta sẽ quan sát những cái gì nó đang xảy ra, và bạn sẽ cảm thấy là định tâm bình an hơn, an ổn hơn và chánh niệm nhiều hơn. Thì tôi gợi ý là các bạn đi thiền hành đầu tiên, và sau đó là chúng ta sẽ ngồi thiền, và các bạn sẽ cảm nhận được một cái sự khác nhau giữa hai cái trạng thái. Đối với những người mới bắt đầu thì điều quan trọng là phải làm cả hai. Nhưng mà khi các bạn đã phát triển được cái định nó sâu hơn, thì các bạn có thể ngồi 2 tiếng, sau đó là các bạn đi thiền hành 1 tiếng, và sau đó thì một hồi thực hành dài thì các bạn có thể ngồi 3 tiếng, rồi là đi 1 tiếng. Thì có thể chúng ta nó cần có một sự chuyển động thư giãn, và như vậy thì các bạn sẽ làm để cho cái sức định của các bạn nó mạnh hơn. Sau đây là một cái câu trả lời khác. Vâng, khi đó thì bạn sẽ trở nên rất là chánh niệm, và cái tâm của bạn khi mà nó không nghĩ về bất kỳ một cái điều gì, đặc biệt là khi bạn phát triển được cái sức định và có tuệ ở đó, mặc dù là bạn cố gắng là chuyển hướng cái tâm sang một cái đối tượng khác, thế nhưng mà nó sẽ không hướng tâm tới cái đối tượng của đó, và nó sẽ quay lại. Vậy thì lúc đó bạn sẽ làm gì? Thì đơn giản là cứ kệ nó như vậy, cứ kệ nó như vậy một lúc, và sau đó thì là bạn cảm thấy là bạn đã sẵn sàng để làm một cái điều gì đó, một cái điều gì khác, thì lúc đó thì bạn hãy làm. Thế khi mà tâm của chúng ta nó chưa sẵn sàng làm cái điều đó, thì đừng có cưỡng chế nó, thì nó cũng giống như là ở trong cái tình trạng thôi miên vậy. Nếu mà khi bạn đang ở trong cái tình trạng thôi miên thì bạn không thoát ra nó một cách quá nhanh, nó là một cái loại hòa nhập tập tịnh phẳng, nó đòi hỏi phải có thời gian và thoát ra nó một cách rất là từ từ. Ở trong thiền minh sát thì chúng ta cũng có một cái loại định hòa nhập vào như vậy. Khi bạn ở trạng thái đó, đừng cưỡng chế bản thân và đừng thoát ra một cách quá nhanh. Hãy làm điều đó một cách chậm rãi, có thời gian. Và chúng ta thấy là bạn chỉ cần một vài phút là cũng đủ rồi, và bạn có thể chuẩn bị cho cái tâm của mình nó thoát ra khỏi cái trạng thái như vậy. Suy nghĩ là một cái gánh nặng, và nếu bạn rất là bình an, rất là tĩnh lặng, thì sẽ không có còn suy nghĩ nữa, không có còn cái sự chao động nữa. Và nếu mà cái trạng thái nó được duy trì thì bạn hãy cứ để nó như vậy, thật là tuyệt vời nếu mà chúng ta có thể thoát ra khỏi cái thế giới này. Tiếp là một cái câu trả lời khác nữa. Dạ vâng, thì đó là quán thọ Vedanupassana, có nghĩa là bạn ghi nhận cái đau, mà nó không chỉ là cái đau mà nó còn nhiều cái khác, đó là những cái thọ lạc, thọ khổ và thọ không khổ không lạc. Ở đây thì là tôi nói rằng là bạn hãy sống cùng, hãy hòa nhập cùng với cái đau đó, nhưng mà bạn đừng có đặt tên cho nó nữa. Ở cái giai đoạn đầu tiên thì là bạn có thể đặt tên cho nó, thế nhưng mà sau đó thì bạn không còn đặt tên cho nó nữa,